Dương Quá nói, cái bang thì giảng bối có nghe kể, nhưng bang thiết trưởng... Cầu Thiên Xích mắng, vậy mà cũng đòi học võ nghệ, đến bang thiết trưởng cũng không biết. Lục Ngạc thấy mẫu thân giận đỏ mặt tía tai vội khuyên, mẹ, Dương đại ca chưa đến 20 tuổi, từ nhỏ đã theo sư phụ luyện công trong Thâm Sơn, sự tình của võ lâm thế nào, Dương đại ca làm sao biết được chứ? Cầu Thiên Xích mặc kệ lời con, miệng vẫn lầu bầu khó chịu. 20 năm trước, thanh thế của bang thiết trưởng trên giang hồ quả rất hưng thịnh, nhưng tại cuộc luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, bang chủ, bang thiết trưởng Cầu Thiên Nhẫn đã quy y Phật môn, bái Nhất Đăng đại sư làm thầy, nên bang thiết trưởng lập tức tan rã. Khi đó Dương Quá vừa mới chào đời, sau này không nghe ai kể, tất nhiên chàng không biết. Bây giờ nghe Cầu Thiên Xích hỏi, chàng cứ há hốc miệng không thể trả lời. Cầu Thiên Xích thì sống ở Tuyệt Tình Cốc đã ngót 30 năm, cũng không nghe ai kể về các biến động trên giang hồ, chỉ biết bang thiết trưởng xưng hùng mấy trăm năm, hiện tại chắc càng hưng vượng. Nghe Dương Quá bảo không biết gì về bang thiết trưởng, dĩ nhiên bà ta nổi cơn lôi đình. Dương Quá tự dưng bị Cầu Thiên Xích mắng nhiếc một hồi, ban đầu chàng còn nhịn, sau nghe bà ta càng mắng càng dùng lời lẽ thậm tệ thì tức giận định đốt lại vài câu, nhưng vừa ngẩng lên định nói, thấy Lục Ngạc chằm chằm nhìn mình, ánh mắt hết sức dịu dàng âu yếm như kẻ có lỗi, chàng mềm lòng nghĩ, mẹ nàng chửi mắng càng tệ thì nàng đối với ta càng tốt, mình chỉ cần xem nhu tình của mỹ nhân, chẳng cần chú ý đến lời lẽ của bà lão làm gì. Lòng hết bực tức, trí óc chợt lóe sáng, chàng bỗng nhớ lại, võ công của Hoàng Nhan Bình cô nương cùng một lộ với Công Tôn Chỉ thì phải, nàng ta bảo đã học công phu thiết trưởng, chắc là nàng có quan hệ với bang thiết trưởng. Chàng nhắm mắt nhớ lại đao pháp, quyền pháp mà Hoàng Nhan Bình sử dụng khi đấu với Gia Luật Tề, chàng còn nhớ lại được 7-8 phần, rồi nhớ lại trận đấu mấy giờ trước đây giữa mình với Công Tôn Chỉ, càng lúc càng trở nên rõ ràng, bèn reo lên, "A, giảng bối nhớ ra rồi." Cầu Thiên Xích hỏi, "Nhớ cái gì?" Dương Quá nói, "3 năm trước, giảng bối từng gặp một vị kỳ nhân võ lâm động thủ với 18 hảo hán giang hồ. Vị đó một mình tay không đối địch với 18 người, kết quả là bên đối phương 9 người bị trọng thương, 9 người bị chết. Vị kỳ nhân kia nghe nói là thuộc bang thiết trưởng." Cầu Thiên Xích vội hỏi, "Hình dạng vị đó như thế nào?" Dương Quá nói, "Đại, người ấy đầu trọc, tuổi chừng lục tuần, mặt hồng hào, thân hình cao lớn, mặc áo bào xanh, tự xưng họ Cầu." Cầu Thiên Xích liền quát, "Nói láo, hai vị ca ca của ta đầu không cạo trọc, thân hình thấp nhỏ, chưa khi nào mặc áo bào xanh. Người thấy ta thân cao đầu trọc, tưởng ca ca của ta cũng vậy chứ gì?" Dương Quá nghĩ bụng, "Nguy rồi." Nhưng vẻ mặt thản nhiên cười nói, "Lão tiền bối đừng nóng, đệ tử đâu có nói vị đó là ca ca của lão tiền bối. Không lẽ thiên hạ ai mang họ Cầu cũng đều là ca ca của lão tiền bối hay sao?" Cầu Thiên Xích không bắt bẻ được đành hỏi, "Vậy ngươi thấy võ công của người ấy ra sao?" Dương Quá đứng lên diễn lại vài đường quyền pháp của Hoàng Nhan Bình, rồi bổ sung chưởng thế thân pháp của Công Tôn Chỉ. Sau đó chàng càng diễn càng thuận tay, trong hốc đá quyền phong cứ ù ù, chưởng ảnh cứ chập chờn, chiêu thức hao hao như Hoàng Nhan Bình nhưng cao hơn nhiều lần. Cầu Thiên Xích cao hứng nói, "Ngạc Nhi à, đó chính là công phu của bang thiết trưởng ta, con hãy nhìn cho kỹ." Trong lúc Dương Quá diễn lại, Cầu Thiên Xích ở bên ngoài miệng nói tay chỉ, giảng giải những chỗ lợi hại trong quyền cước. Dương Quá cười thầm nghĩ bụng, nếu diễn tiếp thì chỉ e lộ tẩy mất, bèn thu thế nói, "Vị kỳ nhân võ lâm nọ đánh đến đây thì đại thắng không đánh nữa." Cầu Thiên Xích thập phần hoan hỷ, nói, "Rất nhiều chiêu thức người nhớ sai, thủ pháp cũng không đúng nữa. Nhưng xử được như vậy thì cũng không dễ chút nào đâu. Vậy chứ vị kỳ nhân võ lâm nọ tên là gì?" Dương Quá nói, "Vị kỳ nhân võ lâm nọ đại thắng, bèn lẳng lặng bỏ đi. Đệ tử chỉ nghe chín người bị thương nằm ngổn ngang dưới đất oán trách lẫn nhau. Họ không dám hỏi tên vị lão gia tử họ Cầu Ban Thiết Chưởng kia. Cầu Thiên Xích vui vẻ nói, vị kia quá nữa là đệ tử của ca ca ta rồi. Bà ta bẩm sinh hiếu võ, hơn 10 năm nay chân tay khó cử động, lúc này thấy Dương Quá diễn xuất công phu bản môn thì vui thích, thế là thao thao bất tuyệt giảng cho hai người nghe quyền pháp và khinh công của Ban Thiết Chưởng. Dương Quá nóng lòng ra khỏi nơi này để trao tuyệt tình đơn cho tiểu long nữ uống, tuy nghe giảng về võ công thượng thừa kể cũng có ích, nhưng nghĩ đến tiểu long nữ đang bị khổ sở thì đâu còn bụng dạ nào nghiên cứu võ công, bèn nháy mắt ra hiệu cho Lục Ngạc. Lục Ngạc hiểu ý liền nói, mẹ, mẹ truyền thụ võ công cho gia gia khi nào? Cầu Thiên Xích tức giận nói, hãy gọi là công tôn chỉ, không có gia giảm gì ở đây hết trơn á. Lục Ngạc nói, dạ, mẹ kể luôn đi. Cầu Thiên Xích hậm hực nói, đây là chuyện hơn 20 năm trước, hai vị ca ca của ta gây rắc rối tranh nhau. Lục Ngạc ngắt lời, hại nhi có hai vị cửu cửu hả? Cầu Thiên Xích nói, người không biết hả? Giọng sẵn hẳn đầy ý trách cứ, Lục Ngạc nghĩ, làm sao mà con biết chứ? Bèn nói, dạ, thì có ai kể cho hài nhi biết đâu. Cầu Thiên Xích thở dài nói, người, quả nhiên là không biết gì thiệt, đáng thương, đáng thương. Hai vị cửu cửu của ngươi á là huynh đệ song sinh, đại cửu cửu á là Cầu Thiên Trượng, nhị cửu cửu á là Cầu Thiên Nhẫn. Hai vị cửu cửu giống nhau như đúc về tướng mạo giọng nói, nhưng cách đối xử và tính nết thì khác hẳn nhau. Nhị ca ca võ công cực cao, đại ca ca chỉ bình bình mà thôi. Võ công của ta là do nhị ca đích thân truyền thụ, đại ca thì thân với ta hơn nhiều. Nhị ca là ban chủ, ban thiết chưởng, công việc đã bận bịu, lại chuyên cần luyện công, ít thời gian gặp ta, nên khi truyền thụ võ công, nhị ca rất nghiêm khắc ít lời. Đại ca thì rất thân mật với ta, lúc nào cũng luôn miệng muội muội. Sau đại ca cãi nhau với nhị ca thì ta đứng về phía đại ca. Lục Ngạc hỏi, mẹ, hai vị cửu cửu gây chuyện rắc rối gì vậy? Cầu Thiên Xích bỗng mỉm cười nói, chuyện đó nói lớn thì lớn mà nói nhỏ thì nhỏ, chỉ tại nhị ca quá cổ lỗ. Nên nhớ, nhị ca làm ban chủ ban thiết chưởng, tám chữ thiết chưởng thủy thượng phiêu cầu thiên nhẫn, lừng lẫy giang hồ. Còn danh tiếng Cầu Thiên Trượng của đại ca thì ít người hay biết. Khi xuất ngoại hành tẩu để cho tiện lợi, đại ca có khi mượn tên nhị ca. Hai người tướng mạo giống nhau, lại là huynh đệ, mượn tên một chút cũng đâu có gì ghê gớm. Song nhị ca không chấp nhận, bảo đại ca làm như vậy là lừa dối. Đại ca hiền lành, bị nhị ca mắng nhiếc chỉ cười hì hì. Có một lần nhị ca mắng đại ca dữ quá, chẳng nể nang gì đại ca hết. Ta ở bên cạnh không nhịn được, mới lên tiếng bên vực đại ca, nhận lỗi về mình. Thế là nhị ca với ta cãi nhau một trận to, ta cả giận rồi bỏ đỉnh thiết chưởng. Từ đó không quay về nữa. Ta một mình buôn ba giang hồ. Có một lần truy sát một tặc nhân vô ý đến tuyệt tình cốc này, cũng là nghiệp chướng kiếp trước mới gặp. Tên ác tặc công tôn chỉ thành thân với y. Ta hơn y mấy tuổi, võ công cũng cao hơn nhiều. Sau khi thành thân, ta không chỉ truyền thụ hết toàn thân võ công cho y, mà còn chăm lo chu đáo mọi việc quần áo cơm nước, không để y phải vất vả chút nào. Võ công gia truyền của y kể cũng xảo diệu, nhưng có quá nhiều sơ hở, hoàn toàn nhờ ta dày công suy tính bổ túc. Có một phen tuyệt tình cốc bị cường địch tấn công, nếu không có ta liều chết chống trả đánh lui chúng, tuyệt tình cốc ắt đã bị thiêu hủy rồi. Ai ngờ tên ác tặc chó má lấy oán trả ơn, đủ lông đủ cánh rồi, liền quên phát bản lĩnh của mình nhờ đâu mà có. Chẳng nhớ lúc nguy nan ai là người đã cứu mạng mình. Đến đây, bà ta ngoác mồm ra chửi bằng những lời tục tằn. Lục Ngạc đỏ bừng mặt, nghe mẹ chửi cha thậm tệ trước mặt Dương Quá nghĩ thật quá đáng. Cứ luôn miệng gọi, mẹ, mẹ. Nhưng không ngăn được, Dương Quá vốn căm hận Công Tôn Chỉ. Nghe bà ta chửi bới hắn thì khoái trá, cứ chêm vài lời, thêm dầu vào lửa, khiến Cầu Thiên Xích càng cao hứng. Đó là Dương Quá nể mặt Lục Ngạc, chứ không thì chàng cũng phải chửi Công Tôn Chỉ cho bỏ tức. Cầu Thiên Xích chửi chán chê không còn ý gì mới. Ý cũ cũng đã lặp lại đôi lần, đành ngừng chửi kể tiếp. Cái nam ta hoài thai ngươi, Ngạc Nhi à. Người phụ nữ bụng mang dạ chữa, tính khí không tránh khỏi nóng nảy. Tên ác tặc, ngoài mặt thì tỏ ra tử tế. Ai ngờ, y lén lén lúc lúc hò hẹn với con tặc A Hoàng trong sơn cốc. Sau khi ta sinh ngươi rồi, y và con tặc nô tỳ vẫn tiếp tục đi lại với nhau, ta không hề hay biết. Cứ nghĩ hai người đã có đứa con gái khả ái, thì y đối với ta sẽ càng tốt hơn mới phải chứ. Ta bị đôi cẩu nam nữ ấy lừa dối mấy năm trời, mới tình cờ nghe thấy tên cẩu tặc và con tặc tỳ bàn nhau, cao chạy, xa bay khỏi Tuyệt Tình Cốc, không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ, ta nấp sau một gốc cây lớn, nghe hai đứa bàn nhau rằng sợ ta võ công cao cường, phải bỏ chạy càng xa càng tốt. Y lại nói ta quản y quá chặt, làm cho y mất hết tự do. Y bảo chỉ có sống với con tiện tỳ kia cuộc đời y mới có lạc thú. Bao năm ta cứ tưởng y toàn tâm toàn ý với ta. Giờ nghe y nói vậy thì tức muốn ngất đi, chỉ định xông ra cho mỗi đứa một chưởng chết tươi. Nhưng ta nghĩ đến ân nghĩa phu thê, còn cho rằng dù sao y cũng là người rất tử tế. Chắc là bị con tiện tỳ kia dùng hoa ngôn xảo ngữ làm cho y mê muội, nên ta cố nén giận, đứng sau gốc cây nghe tiếp. Chỉ nghe hai đứa ấy bàn nhau nói hai ngày nữa, khi ta mãi luyện công trong tỉnh thất, 7 ngày 7 đêm không ra khỏi nhà, chúng sẽ thừa cơ bỏ trốn. Đợi khi ta phát giác thì đã cách 7 ngày, không tài nào đuổi kịp. Lúc ấy ta rùng mình nghĩ bụng, đúng là trời thương cho ta biết việc này. Nếu không để chúng trốn đi lâu rồi, ta biết tìm nơi đâu. Nói đến đây, Cầu Thiên Xích nghiến răng ken két, căm tức hết mức. Lục Ngạc nói, tỳ nữ nọ tên là gì? Diện mạo chắc phải xinh đẹp lắm ha. Cầu Thiên Xích nói, xinh cái rắm chó. Còn tiện tỳ ấy chỉ được cái bảo sao nghe vậy? Công Tôn Chỉ, nói gì nó cũng dân dân dạ dạ. Lại dùng toàn những lời đường mật. Nào, Công Tôn Chỉ là người tốt nhất, là đại anh hùng có bản lĩnh cao nhất trên thế gian, khiến cho tên ác tặc mê tơi. Còn tiện tỳ ấy tên là Nhu Nhi, cái gã ác tặc 18 đời không tích đức Công Tôn Chỉ kia bản lĩnh thế nào, ta đâu có lạ gì, như vậy mà cũng đòi là đại anh hùng hả? Y chưa bằng cái móng tay của đại ca ta, càng không thể so với nhị ca ta. Dương Quá nghe đến đây không khỏi thương hại thay cho Công Tôn Chỉ, nghĩ hẳn là bà vợ quản thúc chồng chặt quá, mọi việc lớn việc nhỏ đều phải răm rắp làm theo lệnh bà ta. Hắn còn bị bà ta khinh thường nên cuối cùng sinh lòng phản bội. Lục Ngạc sợ bà mẹ lại chửi bới không dứt, vội hỏi, mẹ sau đó thế nào? Cầu Thiên Xích kể, ồ, bây giờ hai tên cẩu nam nữ hẹn giờ thìn ngày thứ 3 gặp nhau ở chỗ này để cùng trốn đi. Trong 2 ngày đó phải hết sức cẩn thận, không để lộ dấu vết kẻo ta phát hiện. Rồi hai đứa còn nói nhiều lời nhăng nhít với nhau. Con tiện tỳ đắm đuối nhìn gã cẩu nam làm ý như là thần thánh pháp lực vô biên, là hoàng đế không bằng á. Gã cẩu nam thì dương dương đắc ý, lúc huênh hoang vỗ ngực, lúc ôm ôm ấp ấp mà hôn hít con tiện tỳ, khiến ta tức chết đi được. Sáng sớm ngày thứ 3, ta giả trang ngồi luyện công trong tỉnh thất. Công Tôn Chỉ ở bên ngoài dòm trộm vô mấy lần, vẻ mặt hí hửng lắm, Đợi y đi rồi, ta mới lập tức thi triển khinh công đến chỗ chúng hẹn nhau. Con tiện tỳ vô sĩ đã chờ sẵn tại đó từ sớm. Ta không nói gì, lẳng lặng tóm lấy nó quẳng vào bụi hoa tình. Dương Quá và Lục Ngạc cùng kêu ồ lên một tiếng. Cầu Thiên Xích nhìn hai người một cái, kể tiếp. Lát sau, Công Tôn Chỉ cũng tới, thấy Nhu Nhi lăn lộn, rên rỉ trong bụi hoa tình, thì kinh hoàng thế nào khỏi nói cũng biết. Ta từ sau gốc cây nhảy ra, tóm lấy mạch môn của y, cũng lẳng y vào bụi hoa tình. Trong sơn cốc có loại thuốc giải độc hoa tình gia truyền, gọi là tuyệt tình đơn. Công Tôn Chỉ lăn lộn, kéo con tiện tỳ ra khỏi bụi gai, chạy về đan phòng lấy tuyệt tình đơn cứu chữa. Y nhìn thấy gì các người biết không? Lục Ngạc nói, thấy cái gì hả mẹ? Dương Quá nghĩ bụng, chắc bà đã hủy hết tuyệt tình đơn chứ gì nữa. Cầu Thiên Xích quả nhiên nói, y thấy trên bàn trong đan phòng đặt một chậu thạch tín, mấy trăm liều tuyệt tình đơn ngâm ở trong đó. Muốn uống tuyệt tình đơn thì không khỏi ngộ độc thạch tín, không uống thì cũng chết. Bài thuốc pha chế tuyệt tình đơn nguyên là bí mật gia truyền, gồm một số vị dược liệu khó kiếm, phải phơi xuân lộ thu sương 3 năm sau mới chế thành. Công Tôn Chỉ vội chạy sang Tịnh Thất quỳ xuống xin ta tha mạng cho hai đứa chúng đó. Y biết ta nghĩ tình phu thê, chắc chắn không hủy hết tuyệt tình đơn, còn giữ lại một ít. Y liên tiếp tự giả vào mặt mình, thề nếu ta tha mạng cho hai đứa, y sẽ lập tức đuổi Nhu Nhi ra khỏi sơn cốc, vĩnh viễn không gặp lại nó, không phản bội ta nữa. Ta nghe y cầu xin mà cứ luôn miệng nhắc đến Nhu Nhi, thì trong lòng rất buồn, bèn lấy ra một viên tuyệt tình đơn đặt lên bàn nói. Ta chỉ lưu lại có một viên, tức chỉ cứu được một người. Cứu con tiện tỳ hay cứu mình, cái đó tùy ngươi. Công Tôn Chỉ lập tức cầm viên thuốc tuyệt tình đơn đi sang đan phòng. Ta vội đi theo, lúc ấy con tiện tỳ đang quằn quại, đau đớn ở dưới đất. Công Tôn Chỉ nói, Nhu Nhi, ta cùng chết với nàng đây. Nói rồi, rút kiếm ra. Nhu Nhi thấy y tình thâm nghĩa trọng, thì hết sức cảm kích, cố gượng dậy nói, tốt, tốt lắm, thiếp sẽ cùng chàng kết thành phu phụ dưới cõi âm. Công Tôn Chỉ liền dung kiếm đâm chết nó. Ta ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy thầm kinh hãi, chỉ sợ Công Tôn Chỉ sẽ đưa kiếm cứa cổ tự vẫn, nhưng không, y đưa thanh kiếm chùi chùi vào người Nhu Nhi cho sạch máu, rồi tra kiếm vào bao, ngoảnh ra cửa sổ nói, Xích tỷ tỷ, ta cam lòng hối hận, đã tự tay giết con tiện tỳ rồi, tỷ tỷ hãy tha thứ cho ta. Nói rồi, y cho viên tuyệt tình đơn vào miệng. Ta rất bất ngờ, sự việc chứng tỏ y đã chân thành hối hận, ta cũng mãn ý. Hôm ấy Công Tôn Chỉ mở tiệc trong phòng, một mực xin ta tha tội, nói y đáng chết, nói hàng mấy trăm câu thề độc rằng từ rày quyết không tái phạm. Dương Quá nghĩ thầm, bà bị hắn lừa rồi. Lột ngạc rưng rưng nước mắt, Cầu Thiên Xích quát, sao vậy? Hả? Người thương cái con tiện tỳ đó hả? Lột ngạc lắc đầu không nói, nàng quả thật đau đớn vì người cha tàn nhẫn tuyệt tình. Cầu Thiên Xích kể tiếp, ta uống hai chén rượu, mỉm cười, lấy trong túi ra một viên tuyệt tình đơn nữa đặt lên bàn cười nói. Vừa rồi, người hạ thủ quá vội, ta vốn chỉ định thử lòng ngươi một chút. Ngươi nài nỉ thêm vài câu á là ta sẽ đưa cho một viên tuyệt tình đơn nữa. Có phải đã cứu được mỹ nhân rồi không? Lục Ngạc vội hỏi, mẹ, nếu lúc trước Công Tôn Chỉ cầu xin thêm, mẹ sẽ cho thêm một viên tuyệt tình đơn thiệt chứ? Cầu Thiên Xích ngẫm nghĩ một lát, nói, ta cũng không biết nữa, Bây giờ ta cũng từng nghĩ, chi bằng cứu mạng con tiện tỳ, đuổi nó đi, thì công tôn chỉ sẽ cảm kích ta, không chừng sẽ cải tà quy chính, không dám làm bậy nữa. Nhưng công tôn chỉ nghĩ đến mạng sống của y, vội vàng giết chết Nhu Nhi, vậy y không thể trách ta được. Công tôn chỉ cầm viên tuyệt tình đơn lên ngắm chán chê, rồi nâng chén nói, xích tỷ tỷ à, chuyện qua rồi, thôi không nhắc đến nữa, con A Hoàng kia chết rồi càng tốt, tỷ tỷ hãy cạn chén này với ta. Công tôn chỉ cứ chuốc rượu mãi cho ta, ta thì đang vui nên say mềm lúc nào cũng không biết, lúc tỉnh dậy đã nằm ở hốc đá này, gân mạch chân tay bị bẻ đứt hết, tên ác tặc cũng không dám nhìn mặt ta lấy một lần. Chắc y cho rằng xương cốt của ta cũng đã nát vụn cả rồi. Cầu Thiên Xích kể xong sự việc, mắt lộ hung quang, thần sắc rất đáng sợ. Dương Quáp và Lục Ngạc đều ngoảnh mặt đi, không dám nhìn mặt bà ta. Rất lâu, ba người không ai nói gì. Lục Ngạc nhìn quanh, thấy nơi đây chỉ có đá sỏi, cây lá, cỏ dại, buồn rầu hỏi. Mẹ, mẹ ở trong cái hốc đá này hơn 10 năm, chỉ nhờ ăn táo mà sống thôi ư? Cầu Thiên Xích nói, phải, không lẽ tên ác tặc ngày ngày đem cơm đến cho ta ăn sao? Lục Ngạc ôm mẹ thốt lên, mẹ! Dương Quá nói, công tôn chỉ có nói gì với lão tiền bối về đường ra khỏi cái hốc đá này không? Cầu Thiên Xích cười nhạt nói, ta sống với y nhiều năm, không hề biết bên dưới gia trang lại có cái hốc đá này. Nếu hốc đá này có lối ra thì tên ác tặc đã chẳng quẳng ta xuống đây. Lũ cá sấu thì quá nữa là y nuôi sau này. Y sợ cuối cùng ta thoát ra được đó. Dương Quá đi vòng quanh cái hốc đá một vòng. Thế ngoài lối vào đây không có bất cứ thông lộ nào khác. Ngẩng đầu nhìn lên lỗ hổng trên đỉnh hốc đá. Thế khoảng cách phải trên 100 trượng. Tuy có mấy cây táo lớn nhưng bất quá chỉ cao 4-5 trượng. Có chồng 20 cây lên nhau cũng chưa tới đỉnh. Chàng nghĩ một hồi, quả thật thúc thủ, vô sách bèn nói. Giảng bối, leo lên cây xem thử coi. Chàng liền nhảy lên một cây táo lớn leo tới ngọn nhìn lên vách đá. Thấy nó lồi lõm, chứ không trơn trượt như ở sát dưới đáy hốc đá. Chàng nín thở, từ ngọn cây bám vách đá mà leo lên, mỗi lúc một cao, lòng mừng thầm. Chàng ngó xuống nói với Lục Ngạc, công tôn cô nương, nếu ta leo được ra ngoài, ta sẽ thả dây xuống kéo hai người lên. Chàng leo lên chừng 60-70 trượng, nhờ khinh công trác tuyệt, mấy phen hóa hiểm thành an. Nhưng khi còn cách đỉnh hốc đá 7-8 trượng, thì vách đá nhẵn nhụi dị thường, không còn chỗ đặt chân, bám tay, đã thế còn nghiêng vào trong, chỉ có rắn mối may ra bò được không rơi mà thôi. Dương Quá quan sát tình thế xung quanh, lỗ hổng trên đỉnh hốc đá có đường kính hơn 1 trượng, đủ để chui ra, chui vào, dễ dàng. Trong ốc đã có dự tính, chàng bèn tụt xuống đáy hốc đá nói, có thể ra được, nhưng phải bện một sợi dây thật dài. Chàng rút chủy thủ, bóc vỏ cây táo, bện một sợi dây. Công tôn Lục Ngạc cả mừng, giúp chàng một tay. Hai người bện rất nhanh, cũng mất hơn 2 canh giờ. Đến lúc sắc trời hoàng hôn, mới xong một sợi dây dài bằng vỏ cây. Dương Quá cầm một đoạn sợi dây, dùng sức kéo mạnh mấy cái nói, không đứt được đâu. Chàng chặt một cành táo dài chừng 1.5 trượng, buộc một đầu sợi dây vào giữa cành rồi leo lên. Leo đến hết mức có thể leo, thì hai chân chàng sử dụng công phu thiên cân trụy, đứng vững trên vách đá, dẫn sức vào hai tay quát một tiếng, lên à! Chàng tung cành cây lên lỗ hổng, chàng sử kình vừa vặn khi cành cây rơi xuống ở thế nằm ngang, vừa hay vắt ngang giữa lỗ hổng, chàng kéo dây làm cho cành cây xê dịch sang mép lỗ hổng, hai đầu cành cây nằm chắc một chỗ, kéo thử sợi dây vài lần, biết là cành cây vắt qua chỗ chắc chắn chịu được trọng lượng cơ thể chàng. Thế là chàng hai tay bám vào sợi dây mà leo lên, cúi xuống thấy hai mẹ con Cầu Thiên Xích và Lục Ngạc trong ánh sáng mông lung, chỉ như 2 chấm đen nho nhỏ. Dương Quá dồn sức vào tay leo lên rất nhanh, trong giây lát đã bám tới cành cây vắt ngang bên mép lỗ hổng. Chàng co mạnh tay hô một tiếng đã bay người ra khỏi lỗ hổng rơi trên mặt đất. Chàng hít một hơi dài, đứng thẳng dậy, thấy trăng sáng vừa nhô lên sau núi sau khi bị giam hãm ở đầm cá sấu tối tăm rồi ở trong hốc đá nửa ngày. Lúc này chàng được tự do, cảm thấy khoan khoái vô cùng. Chàng nghĩ, mình và cô ở trong tòa cổ mộ tăm tối tại sao không thấy khó chịu? Đủ thấy, tùy theo cảnh ngộ mà có tâm trạng này nọ. Muốn thoát ra mà không ra được, hoặc không muốn ra ngoài mà bị buộc phải ra thì mới khổ sở. Dương Quá thòng sợi dây xuống hốc đá. Cầu Thiên Xích vừa thấy Dương Quá chui ra khỏi lỗ hổng liền mắng con gái. Người ngu lắm, sao lại để cho hắn thoát đi một mình? Hắn thoát ra rồi, còn nhớ gì đến chúng ta không? Lục Ngạc nói. Mẹ cứ yên tâm, Dương đại ca không phải hạng người như vậy đâu. Cầu Thiên Xích nổi giận nói. Bọn đàn ông khắp thiên hạ đều cùng một ruột hết á. Đột nhiên, bà ta nhìn kỹ toàn thân con gái nói. Đồ ngu, ngươi để cho hắn chiếm tiện nghi rồi phải không? Lục Ngạc đỏ mặt nói. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Hà Nhi không hiểu. Cầu Thiên Xích càng tức giận nói. Ngươi không hiểu hả? Chứ tại sao lại đỏ mặt kìa? Ta nói cho ngươi biết nha. Với bọn đàn ông á, không được buông thả hay nhẹ dạ nửa bước. Chẳng lẽ ngươi còn chưa thấy tình cảnh của mẹ ngươi hay sao? Bà ta đang lảm nhảm thì Lục Ngạc đứng dậy đón đầu sợi dây mà Dương Quá dòng xuống, quấn một vòng chắc chắn vào ngang bụng mẹ, cười nói. Mẹ, mẹ thấy chưa, Dương đại ca có nhớ đến chúng ta hay không nè? Rồi nàng giật giật nhẹ ngụ ý đã buộc xong. Cầu Thiên Xích nói. Ta nói cho ngươi hay nha, từ đây trở đi á, ngươi phải bám sát lấy hắn nửa bước không rời. Trượng phu nghĩa là trong vòng một trượng còn là chồng mình, ngoài một trượng đã không còn là chồng nữa, ngươi biết chưa hả? Cha ngươi để cho mẹ ngươi mang tên Thiên Xích. Thiên Xích tức là trăm trượng. Bên ngoài trăm trượng á thì còn gì là trượng phu nữa chứ? Chú thích, Thiên Xích có nghĩa là ngàn thước, hết chú thích. Lục Ngạc vừa buồn cười, vừa thương cảm nghĩ. Mẹ đúng là muốn ta với chàng, nhưng chàng đâu có để ý gì đến ta. Mắt nàng đỏ hoe, vội ngoảnh đi. Cầu Thiên Xích định nói thêm, thì thấy sợi dây căng nơi bụng thân hình được từ từ kéo lên. Lục Ngạc nhìn theo mẹ, tuy biết Dương Quá sẽ thả dây xuống cứu nàng, nhưng lúc này chỉ còn một mình trơ trọi dưới đáy hốc đá, bất giác nàng phát run lo sợ dị thường. Dương Quá kéo Cầu Thiên Xích qua lỗ hổng, cởi dây buộc bụng bà ta, rồi lại thả sợi dây xuống. Lục Ngạn buộc dây quanh bụng thật chắc mới yên tâm, giật giật nhẹ vài lần, sợi dây căng, thân hình nàng đã được kéo lên. Nàng thấy các cây táo bên dưới càng lúc càng nhỏ dần, các ngôi sao trên đầu càng lúc càng sáng. Chỉ vài trượng nữa là sẽ ra khỏi hốc đá. Bỗng nghe phía trên có tiếng quát to, sợi dây chùng hẳn, thân hình nàng rơi nhanh xuống. Từ trên cao trăm trượng thế này mà rơi xuống, chắc chắn thịt nát xương tan. Lục Ngạc rú lên, suýt nữa ngất đi. Chỉ cảm thấy thân hình rơi thẳng xuống, quả thực mình không làm gì được. Dương Quá, hai tay đang lần lượt kéo ngắn sợi dây đưa Lục Ngạc lên, sắp thành công rồi. Chợt nghe có tiếng bước chân sau lưng, thì ra có kẻ lao đến tấn công. Chàng kinh ngạc, đành ngoảnh lại đón địch, hai tay kéo gấp sợi dây, nhưng kẻ kia quát to, ngươi làm trò quỷ gì ở đây vậy hả? Tiếp đó là tiếng gió ù ù, một thứ binh khí vừa to vừa nặng đánh tới sau lưng Dương Quá. Dương Quá nghe tiếng gió biết là gã lùng Phàn Nhất Ông tấn công. Trong cơn nguy cấp đành dùng tay trái chộp đầu cây cương trượng đẩy ra, hóa giải miếng đòn đó. Trong bóng tối, Phàn Nhất Ông không nhìn thấy diện mạo của Dương Quá, nhưng biết đối phương võ công cao cường, bèn thu cây trượng về mà quét ngang người đối phương. Lão dốc toàn lực định đánh đứt đôi thân hình đối phương. Lúc ấy Dương Quá tay phải giữ trọng lượng cơ thể của Lục Ngạc cộng với sức nặng đáng kể của sợi dây bằng vỏ cây, kéo dài một chút rất tốn sức. Mắt thấy cương trượng đánh tới, vội giơ tay trái hóa giải. Không ngờ cây trượng của Phàn Nhất Ông phạt ngang quá mạnh. Tay trái chàng vừa chạm vào thân cây trượng thì toàn thân chấn động. Tay phải giữ sợi dây không chắc, sợi dây tuột tay, Lục Ngạc bị rơi thẳng xuống. Lục Ngạc rú lên trong hốc đá. Ở bên trên, Dương Quá và Cầu Thiên Xích cũng cùng kêu ôi. Dương Quá bất chấp cây trượng nhoài người xuống miệng lỗ hổng, tay trái vội chộp lấy sợi dây, nhưng Lục Ngạc đang rơi xuống cực nhanh, trọng lượng của hàng trăm cân cộng với sức nặng gia tăng do rơi nhanh thành ra cả ngàn cân, kéo luôn Dương Quá chúi đầu chân chổng ngược rơi xuống hốc đá. Chàng võ công tuy cao song cũng không tài gì lộn người lại được. Cầu Thiên Xích đã mất hết võ công, ngồi bên cạnh lo lắng, thấy sợi dây dài hàng trăm trượng tuột xuống hốc đá, mỗi lúc một ngắn dần, đầu sợi dây đằng kia là Dương Quá và Lục Ngạc, sắp bị họa nát thây, đầu trên này bị hất lại bên cạnh Cầu Thiên Xích. Bà ta nhìn Phàn Nhất Ông nghĩ, tên ác tặc hại người này, cho người chết cùng một thể đi. Bèn nhẹ nhàng khéo léo, lẳng đầu sợi dây khiến nó quấn mấy vòng quanh bụng Phàn Nhất Ông. Phàn Nhất Ông chợt cảm thấy có sợi dây thích chặt bụng mình, vội vàng sử dụng công phu thiên cân trụy, đứng cho vững, nhưng sức nặng của Dương Quá và Lục Ngạc cộng với lực rơi gia tốc cứ kéo Phàn Nhất Ông từng bước tới bên lỗ hổng. Phàn Nhất Ông thấy chỉ tiến thêm một bước nữa là sẽ lao xuống hốc đá, lão cả kinh, tay trái nắm sợi dây, tay phải bám chắc vào tảng đá bên lỗ hổng, hét một tiếng, cuối cùng giữ không cho sợi dây lôi xuống nữa. Lúc này Lục Ngạc cách đáy hốc đá chỉ còn 10 trượng, thật là tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phàn Nhất Ông dùng thần lực giữ được sợi dây không cho tuột xuống nữa, rồi mới đưa tay phải giữ sợi dây, tay trái gỡ sợi dây khỏi bụng mình để cho kẻ địch rơi xuống hốc đá. Đột nhiên Phàn Nhất Ông thấy sau lưng hơi nhói nhói, có một vật nhọn chĩa vào huyệt linh đài ở dưới đốt sống lưng thứ 6, rồi một giọng phụ nữ quát, kéo người lên mau, huyệt linh đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế đó. Phàn Nhất Ông cả kinh, 10 chữ huyệt linh đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế chính là lời căn dặn của sư phụ khi truyền thụ công phu điểm huyệt cho lão. Lão không dám trái lời, đành ráng sức dùng hai tay kéo Dương Quá và Lục Ngạc lên. Vừa rồi Phàn Nhất Ông phải vận thần lực giữ cho không bị kéo xuống, bây giờ cảm thấy tức ngực, cổ họng ngòn ngọt như muốn hộc máu, biết là tạng phủ đã bị nội thương, quả thật không muốn dùng sức chút nào, khổ nổi đại huyệt yếu hại trên cơ thể đang bị kẻ địch khống chế, đành liều mạng gắng sức kéo được Dương Quá lên, thở phào nhẹ nhõm, lập tức cảm thấy tứ chi rã rời, lão hộc ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống đất. Phàn Nhất Ông vừa buông tay, sợi dây tức thì tuột xuống, Cầu Thiên Xích hét to, mau cứu người! Dương Quá cũng không chờ lệnh của bà ta, vội giữ chặt sợi dây kéo Lục Ngạc lên. Lục Ngạc mấy phen kéo lên tục xuống đã ngất xỉu, Dương Quá đưa tay điểm hai huyệt, phục thố cự cốt của Phàn Nhất Ông, làm cho lão ta không cựa quậy được, rồi chàng mới dây ấn huyệt nhân trung để cứu Lục Ngạc tỉnh dậy. Lục Ngạc dần dần tỉnh lại, mở mắt ra, không biết mình đang ở đâu. Dưới ánh trăng, chỉ thấy Dương Quá mỉm cười nhìn mình, bất giác ngã vào người chàng nói, Dương đại ca, chúng ta chết rồi sao? Đây là cõi âm, phải không? Dương Quá cười nói, phải, hai ta đều chết rồi. Lục Ngạc nghe giọng nói của chàng có vẻ bẩn cợt, bèn ngẩng mặt nhìn cho rõ sắc mặt chàng, thì thấy bên cạnh mẫu thân cũng đang nhìn nàng nửa cười nửa không, thì nàng cả thẹn gọi, mẹ! Rồi đứng dậy, Dương Quá thấy Cầu Thiên Xích tuy đã mất võ công, song vẫn có thể chế ngự được Phàn Nhất Ông, cứu sống chàng thì thầm thán phục, hỏi, lão tiền bối dùng cách gì buộc gã lùn này phải vâng lệnh vậy? Cầu Thiên Xích mỉm cười, chìa ra một mảnh đá nhọn, nên biết công phu điểm huyệt của Công Tôn Chỉ là do bà ta truyền thụ. Phàn Nhất Ông lại học Công Tôn Chỉ, ba người cùng một mạch, khẩu quyết giống nhau, bà ta đã ấn mảnh đá vào huyệt linh đài của Phàn Nhất Ông, lại nói huyệt linh đài bị tổn hại, trăm mạch bị phế. Phàn Nhất Ông làm sao dám trái lời. Thực ra, kình lực trên tay của cầu thiên xích bây giờ đã yếu ớt, với một mảnh đá nhỏ thế kia không thể làm cho trăm mạch bị phế được. Dương Quá chỉ lo cho sự an nguy của tiểu long nữ, thấy Lục Ngạc và cầu thiên xích đã thoát khỏi hiểm địa, Phàn Nhất Ông đã bị khống chế, bèn nói. Xin hai người chờ ở đây, tại hạ phải mang tuyệt tình đơn đi cứu người. Cầu thiên xích lấy làm lạ hỏi, cái gì mà tuyệt tình đơn? Ngươi mà cũng có tuyệt tình đơn hả? Dương Quá nói, vâng, lão tiền bối xem có đúng loại thuốc ấy không. Rồi chàng lấy trong túi ra cái lọ nhỏ, đổ ra viên thuốc hình vuông. Cầu thiên xích xem ngửi ngửi nói, đúng rồi, tại sao viên thuốc này lại rơi vào tay ngươi chứ? Bản thân ngươi trúng độc hoa tình, tại sao không uống ngay đi? Dương Quá nói, chuyện hơi dài, đợi vãn bối đi cứu người rồi sẽ kể tỉ mỉ cho lão tiền bối nghe. Đoạn chàng dợm bước đi. Lục Ngạc vừa thương cảm vừa quan hoài, buồn rầu nói, Dương đại ca hãy cố tránh, đừng chạm trán với gia gia của muội. Cầu thiên xích nổi giận nói, gia cái gì? Ngươi còn gọi y là gia gia thì đừng gọi ta là mẹ nữa. Dương Quá nói, huynh đưa thuốc cứu chữa cô, Công Tôn cốc chủ quyết không ngăn trở đâu. Lục Ngạc nói, lỡ cốc chủ lại nghĩ kế hãm hại đại ca thì sao? Dương Quá cười nhạt nói, lúc đó hãy hay. Cầu thiên xích hỏi, người đến chỗ Công Tôn chỉ phải không? Dương Quá đáp, vâng. Cầu thiên xích nói, ta sẽ cùng đi với ngươi, có thể giúp ngươi một tay. Dương Quá ban đầu chỉ nghĩ đến chuyện mang thuốc cứu tiểu long nữ, không nghĩ gì khác. Nghe cầu thiên xích nói vậy chợt thấy sáng ra, người vợ của tặc cốc chủ đã tới, hắn làm sao có thể thành thân với cô kia chứ. Chàng cả mừng chợt nghĩ, tuyệt tình đơn chỉ có một viên, tôi cứu sống cô nhưng ta không tránh khỏi chết, cũng không khỏi đau lòng. Lục Ngạc thấy chàng chợt vui chợt buồn, lại nghĩ khi phụ mẫu nàng gặp nhau không hiểu trời long đất lở sao đây, ruột gan rối bời. Cầu thiên xích thì hăng hái nói, Ngạc Nhi, mau cõng ta đi nào. Lục Ngạc nói, mẹ phải rửa ráy thay quần áo trước đã. Nàng chỉ muốn làm cho cuộc gặp mặt của cha mẹ chậm lại chút nào hay chút ấy. Cầu thiên xích cả giận nói, quần áo ta không có, thân thể bẩn thỉu là do kẻ nào gây ra? Chẳng lẽ... Chợt nhớ đại ca cầu thiên trượng thường đóng giả vai nhị ca cầu thiên nhẫn, làm cho khối anh hùng hảo hán chốn giang hồ sợ mất vía. Nghĩ mình bây giờ thế này, không còn là đối thủ của Công Tôn Chỉ. Dù gặp mặt hắn, nhưng mối thù khó báo. Chỉ có giả làm nhị ca, làm cho tên ác tặc hoảng sợ, sau đó chờ cơ hội hạ thủ hắn. May là hắn chưa từng gặp nhị ca lần nào, lại đoán là người vợ đã chết từ lâu trong hốc đá, chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Song lại nghĩ, ta với hắn là vợ chồng từng ấy năm, lẽ nào hắn không nhận ra ta? Dương Quá thấy bà ta ngẫm nghĩ chưa quyết đã đoán được vài phần, hỏi, tiền bối sợ Công Tôn Chỉ nhận ra phải không? Vãn bối có thứ này rất hay. Chàng lấy ra cái mặt nạ, đeo nó lên, diện mạo thay đổi hẳn, trông rất đáng sợ. Cầu thiên xích cả mừng, nhận cái mặt nạ nói, Ngạc Nhi, chúng ta hãy tới cánh rừng phía sau gia trang nắp ở đó. Chờ ngươi đi kiếm cho ta một bộ quần áo vải gai, một cây quạt to là được. Lục Ngạc dâng lệnh, cúi xuống cõng mẹ lên lưng. Dương Quá đưa mắt nhìn tứ phía, chỗ này là một đỉnh núi, bốn phía cây cối rậm rạp, sơn trang ở dưới chân núi cách đây vài dặm. Cầu thiên xích thở dài nói, ngọn núi này gọi là Lệ Quỷ Phong. Trong sơn cốc nhiều đời đồn rằng trên đỉnh núi này có ác quỷ, không ai dám lên. Không ngờ hôm nay ta lại tái sinh trên đỉnh Lệ Quỷ này. Dương Quá hỏi Phàn Nhất Ông, lão mò lên đây làm gì vậy hả? Phàn Nhất Ông không chút sợ hãi nói, mau giết ta đi, khỏi cần nhiều lời. Dương Quá nói, Công Tôn cốc chủ sai lão tới đây phải không? Phàn Nhất Ông tức giận nói, phải, sư phụ sai ta ra trước núi, sau núi quan sát, đề phòng kẻ gian trà trộn. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của lão nhân gia cốc chủ, có kẻ dở trò quái quỷ ở đây. Lão vừa nói, vừa nhìn Cầu Thiên Xích nghĩ bụng, không biết lão thái bà này là ai mà Công Tôn cô nương lại gọi là mẹ. Phàn Nhất Ông nhiều tuổi hơn hai vợ chồng Cầu Thiên Xích. Khi lão bái Công Tôn Chỉ làm sư phụ, thì Cầu Thiên Xích đã bị hãm trong hốc đá, nên hai người hoàn toàn không biết nhau. Song nghe ba người bàn bạc với nhau thì thấy là đại bất lợi cho sư phụ. Cầu Thiên Xích nghe Phàn Nhất Ông nói, biết lão rất trung thành với Công Tôn Chỉ thì không khỏi tức giận bảo Dương Quá, đập chết con quỷ lùn này đi, cho khỏi hậu quả. Dương Quá quay nhìn Phàn Nhất Ông, thấy lão không chút hoảng sợ, rõ là một trang hảo hán, thì chàng sinh lòng kính trọng, có ý tha chết cho lão, nhưng lúc này đang cần có sự trợ giúp của Cầu Thiên Xích, không tiện làm phật ý bà ta, bèn nói, Công Tôn cô nương hãy cõng bá mẫu xuống núi trước, ta sẽ liệu lý gã lùn này. Công Tôn Lục Ngạc vốn biết đại sư huynh là người chính phái, không nỡ nhìn lão bị chết, oan uổng, nói, Dương đại ca, đại sư ca của muội không phải là kẻ xấu đâu. Cầu Thiên Xích quát, đi mau, đi mau. Ta nói gì ngươi cũng không nghe hết. Làm con mà như vậy hả? Lục Ngạc không dám nói nữa, cõng mẹ đi xuống núi. Dương Quá tới bên cạnh Phàn Nhất Ông nói nhỏ, Phàn huynh, huynh bị điểm huyệt, 6 canh giờ sau sẽ tự giải khai. Hai ta không thù không oán, ta không muốn hại huynh. Nói rồi, chàng thi triển khinh công đuổi theo Lục Ngạc. Phàn Nhất Ông đang nhắm mắt chờ chết, không ngờ được Dương Quá tha mạng, nhất thời ngẩn ra, chưa biết nói sao, chỉ trố mắt nhìn bóng ba người khuất dần trong đêm. Dương Quá nóng lòng gặp Tiểu Long Nữ, thấy Lục Ngạc đi quá chậm, bèn nói, cầu lão tiền bối, để giảng bối cõng một quãng nào. Lục Ngạc ban đầu cảm thấy thần tình và lời lẽ giữa mẫu thân và Dương Quá rất lạnh nhạt, nàng cứ lo lo, giờ nghe chàng nói thế thì cả mừng, nói, vậy thì phiền đại ca vất vả một phen. Cầu Thiên Xích nói, ta 10 tháng hoài thai mới có được đứa con gái như hoa như ngọc, đem gả ngay cho ngươi, chẳng lẽ không đáng để ngươi cõng hay sao chứ? Dương Quá ngẩn ra, không tiện nói gì, chỉ cõng bà ta chạy băng băng xuống núi. Cầu Thiên Nhẫn, ngoại hiệu Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu, công phu khinh công có thể nói là độc bộ võ lâm, năm xưa đấu với Chu Bá Thông, hai người bám theo nhau hàng vạn dặm, từ Trung Nguyên đến Tây Vực. Lão Ngoan Đồng võ công cao siêu như thế mà cũng không theo kịp. Công phu của Cầu Thiên Xích là do Cầu Thiên Nhẫn truyền thụ. Khi võ công chưa bị phế, khinh công của bà ta cũng vào hàng cao thủ. Lúc này nằm trên lưng Dương Quá, thấy chàng lướt đi tựa hồ chân không chạm đất, vừa nhanh vừa vững, thì vừa thán phục vừa lấy làm lạ. Nghĩ, khinh công của tên tiểu tử này á, so với gia số của ta hoàn toàn khác, vậy mà cũng không thua kém gì công phu Thiết Chưởng môn chút nào, quả không thể xem thường hắn. Cầu Thiên Xích vốn cho rằng con gái mình phải lấy tên tiểu tử này là không xứng, nhưng bây giờ thì dần dần cảm thấy cậu con rể tương lai này tựa hồ sẽ không làm xấu mặt con gái bà ta. Chừng bằng thời gian ăn xong một bữa, Dương Quá đã cõng Cầu Thiên Xích xuống đến chân núi, ngoảnh lại chờ hồi lâu, Lục Ngạc mới theo kịp, nàng thở dồn trán lấm tấm mồ hôi. Ba người lẳng lặng dòng ra phía sau sơn trang. Lục Ngạc tìm vào nhà láng giềng hỏi mượn quần áo cho mình, cho mẫu thân, một cái trường bào cho Dương Quá, cái quạt bằng lá cây hương bồ cho mẹ. Cầu Thiên Xích đeo mặt nạ, mặc áo vải gai, tay cầm quạt, được Dương Quá và Lục Ngạc dìu hai bên, tiến vào cổng sơn trang. Khi đi vào cổng, ba người tâm trạng ngổn ngang. Cầu Thiên Xích xa cách đã hơn 10 năm. Lúc này, trở về chốn cũ, lòng cảm khái muôn phần. Chỉ thấy trên cổng treo đèn lồng đỏ. Nhìn vào trong, có nhiều dải lụa treo mừng hỷ sự. Từ đại sảnh vọng ra tiếng nhạc. Các gia đình thấy Cầu Thiên Xích và Dương Quá thì hết thảy đều kinh ngạc, nhưng thấy có Lục Ngạc đi bên cạnh, họ không dám ho he gì. Ba người đi thẳng vào đại sảnh, thấy khách khứa đầy nhà. Đa phần là láng giềng bốn bên của Thủy Tiên Trang trong Tuyệt Tình Cốc. Công Tôn Chỉ toàn thân cát phục, ngồi đầu dãy bên trái. Tân Nương đội mũ phượng, ngồi đầu dãy bên phải, tuy mặt che khăn hồng, nhưng thân hình mảnh mai, biết ngay là Tiểu Long Nữ. Sân trong, ánh lửa bừng sáng, ba tiếng súng nổ vang, người chủ trì buổi lễ sướng to. Giờ lành đã tới, tân nhân cùng bái thiên địa. Cầu Thiên Xích cười hô hố, làm lung lay các ngọn nến hồng, mái ngói cùng rung động rồi sang sảng nói. Tân nhân cùng bái thiên địa hả? Vậy chứ còn cựu nhân thì sao đây? Cầu Thiên Xích tuy chân tay bị đứt gân mạch, nhưng nội công vẫn còn nguyên. Trong hốc đá, không có việc gì làm. Ngày đêm khổ luyện, tu luyện 14 năm bằng 28 năm của người khác. Hai câu vừa rồi nói ra làm cho mọi người dán tai hoa mắt. Mười mấy cây nến hồng trong sảnh bị tắt phục. Mọi người kinh ngạc, nhất tề ngoảnh ra. Công Tôn Chỉ nghe tiếng quát vốn đã kinh dị, nhìn thấy Dương Quá và con gái an nhiên vô sự. Đứng hai bên một vị khách mang mặt nạ, lại càng lo sợ hỏi to. Tôn giá là ai? Cầu Thiên Xích gằn giọng cười khẩy nói. Ta và ngươi nghi thuộc chí thân, ngươi giả trang không nhận ra ta hả? Khi nói câu này, bà ta vận khí đang điền, giọng tuy không to nhưng vang truyền rất xa. Tuyệt Tình Cốc bốn bên là núi, một lát sau tiếng vọng dội trở lại, nghe vang vang mãi câu ngươi giả trang không nhận ra ta. Bọn Kim Luân Pháp Dương, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây dự lễ, nghe tiếng nói của Cầu Thiên Xích biết là một nhân vật lợi hại, đều đưa mắt nhìn nhau. Công Tôn Chỉ thấy người kia mặc áo vải gai, tay cầm cây quạt bằng lá hương bồ, đúng như vợ y từng miêu tả về người anh vợ là Cầu Thiên Nhẫn, thấy nội công của vị khách lại sung mãn, nhưng diện mạo thì kỳ bí. Hệt như khi Chu Bá Thông đóng giả Tiêu Tương Tử, bên trong hẳn có chuyện bất thường, phải ngấm ngầm đề phòng, lạnh lùng đáp. Ta với Tôn giả không hề quen biết, làm gì có chuyện nghi thuộc chí thân chứ. Nói nghe tức cười. Doãn Khắc Tây thông thạo chuyện võ lâm, nhìn cái áo vải gai và cây quạt lá của Cầu Thiên Xích liền hỏi. Các hạ phải chăng là thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cầu lão tiền bối? Cầu Thiên Xích cười ha hả, phe phẩy cây quạt lá vài cái nói. Ta cứ ngỡ người nhận biết lão hữu trên thế gian chết hết cả rồi chứ, không dè còn một vị này. Công Tôn Chỉ thản nhiên nói. Tôn giả quả thật là Cầu Thiên Nhẫn, hay là hạng vô sĩ mạo danh người khác? Cầu Thiên Xích giật mình nghĩ bụng, tên ác tặc khôn ngoan thật, làm sao hắn biết ta không phải là Cầu Thiên Nhẫn? Chưa hiểu đối phương phát hiện ra mình sơ hở chỗ nào, bà ta chỉ cười cười không đáp. Dương Quá không thèm để ý đến cảnh vợ chồng nhà họ tranh cãi, chàng lướt tới bên cạnh Tiểu Long Nữ, tay phải cầm viên Tuyệt Tình đơn, tay trái hất tấm khăn hồng che mặt nàng, nói. Cô, há miệng ra đi. Tiểu Long Nữ chợt thấy Dương Quá tim đập mạnh, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, run run nói. Quá Nhi, chàng khỏe rồi hả? Nàng đã biết Công Tôn Chỉ lòng dạ tàn độc, sở dĩ nàng đáp ứng thành hôn với hắn chỉ là để cứu mạng Dương Quá. Giờ thấy chàng đột nhiên tới, lại ngỡ rằng Công Tôn Chỉ còn giữ chữ tín, đã đưa thuốc giải độc cho chàng. Dương Quá nhét viên Tuyệt Tình đơn vào miệng Tiểu Long Nữ, nói. Cô, mau nuốt đi. Tiểu Long Nữ không biết là thứ gì, nghe lời chàng, nuốt xuống, cảm thấy mát ngay đến tận đan điền. Trong sảnh rối loạn, Công Tôn chỉ thấy Dương Quá lại tới gây rắc rối định ngăn cản, song lại ngại quái khách mang mặt nạ, không biết có đúng là thiết trưởng Thủy Thượng Phiêu Cầu Thiên Nhẫn hay không, nhất thời chưa dám phát tác. Dương Quá xé nát cái mũ phượng tiểu long nữ vừa đội, khoát tay nàng đứng sang một bên nói: Cô, tên tặc cốc chủ khốn khổ rồi, chúng ta xem cảnh nhiệt náo kìa. Tiểu long nữ tâm trí bối rối, tựa vào người Dương Quá chưa biết nói gì. Mã quan tá thấy Dương Quá bất ngờ trở lại thì rất đổi vui mừng, bước lại hỏi câu này câu nọ, không hiểu rằng Dương Quá và tiểu long nữ lúc này không thích có ai quấy nhiễu họ. Doãn Khắc Tây từng nghe Cầu Thiên Nhẫn 20 năm về trước uy danh lừng lẫy đại giang Nam Bắc, là một nhân vật kiệt xuất, vừa rồi lại nghe tiếng nói vang động sơn cốc, nội công cực kỳ thâm hậu, bèn bước tới chắp tay vái cười nói: Hôm nay là ngày đại hỷ của Công Tôn cốc chủ, Cầu lão tiền bối cũng tới uống rượu mừng phải không? Cầu Thiên Xích chỉ Công Tôn chỉ nói: Các hạ có biết hắn với lão hữu quan hệ thế nào hay không? Doãn Khắc Tây nói: Vãn bối không biết, xin được thỉnh giáo. Cầu Thiên Xích nói: Các hạ cứ hỏi hắn đi thì biết. Công Tôn chỉ nhắc lại câu hỏi: Tôn giá, quả thật là Cầu Thiên Nhẫn hả? Kỳ quái thật. Hắn vỗ tay một cái, sai một gã đệ tử áo xanh sang thư phòng, mang cái hộp thư ở trên giá phía đông ra đây. Lục Ngạc, Lục Thần vô chủ, thuận tay kéo một chiếc ghế để mẹ nàng ngồi. Công Tôn chỉ thầm lấy làm lạ, nói về tên tiểu tử họ Dương rơi xuống đầm cá sấu, tại sao lại không chết chứ? Lát sau, gã đệ tử bưng hộp thư ra, Công Tôn chỉ mở hộp lấy ra một phong thư lạnh lùng nói: Mấy năm trước, ta có nhận được một bức thư của Cầu Thiên Nhẫn. Nếu Tôn giá quả thật là Cầu Thiên Nhẫn, thì bức thư này là giả. Cầu Thiên Xích giật mình nghĩ, từ khi ta và nhị ca bất hòa ta bỏ đi, không hề có tin tức gì, sao bỗng dưng lại có thư là sao? Không biết trong thư viết gì, bèn nhìn qua tiểu long nữ. Ta gửi thư cho ngươi hồi nào? Hả? Đừng có nói nhăng nói cuội. Công Tôn chỉ nghe giọng nói bây giờ chợt nhớ ra một người thì cả kinh, lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng lại nghĩ, không thể nào, mụ ta đã chết trong hốc đá rồi, lúc này chỉ còn là một nắm xương tàn mà thôi, người này là ai chứ? Bèn dở thư ra đọc to: Thân gửi chỉ đệ Xích Muội, từ khi đại ca bỏ mạng bởi tay Quách Tĩnh Hoàng Dung trên đỉnh Thiết Chưởng. Cầu Thiên Xích nghe câu đó bất giác đau đớn quát: Cái gì? Ai bảo đại ca ta bỏ mạng chứ? Bình sinh bà ta có thâm tình sâu xa với Cầu Thiên Trượng, nay bỗng nghe tin đại ca chết thì toàn thân run rẩy, giọng nói cũng thay đổi. Bà ta vốn giận khí từ đan điền, giọng nói khó phân nam nữ, bây giờ đau đớn nói giọng bình thường, lộ rõ mình là nữ nhân. Công Tôn chỉ nghe hóa ra người trước mặt là nữ, lại nghe ba tiếng đại ca ta thì trong lòng cả sợ, chỉ đoán nhất định không phải đó là Cầu Thiên Nhẫn nên đọc tiếp: Ngu huynh rất hổ thẹn vì mấy chục năm nay khiếm khuyết đạo bằng hữu, ngay cả chuyện thủ túc bất hòa đều do lỗi của ngu huynh mà ra. Ngu huynh nửa đêm suy gẫm thấy mình hành ác đã nhiều, đắc tội đâu phải chỉ với đại ca hiền muội. Từ cuộc luận kiếm lần thứ hai ở Hoa Sơn, ngu huynh được Nhất Đăng đại sư điểm hóa, nay đã dứt bỏ đao giết người quy y cửa Phật. Ngu huynh tu trì chưa lâu, tục duyên khó dứt, bên ngọn đèn khuya vẫn thường nhớ những ngày huynh muội vui vầy bên nhau, nay chỉ biết chúc đệ muội đa phúc mà thôi. Công Tôn chỉ đọc một mạch, Cầu Thiên Xích chỉ khóc thầm, đến khi hắn đọc xong, bà ta không kìm được liền khóc to lên, nói: Đại ca, nhị ca ơi hỡi! Có biết muội khổ sở chừng nào không? Rồi bà giật phăng cái mặt nạ ra quát: Công Tôn Chỉ, ngươi còn nhận ra ta chứ? Tiếng quát lớn lần này làm cho 7-8 cây nến lớn trong đại sảnh tắt phục, những ngọn còn lại cũng lay lắc. Trong ánh nến mờ, mọi người thấy hiện ra một khuôn mặt cực kỳ già nua đau khổ của một lão bà. Ai nấy kinh hãi không dám mở miệng. Sảnh đường im phăng phắc, tất cả đều hồi hộp. Đột nhiên, một lão bột từ góc sảnh chạy tới gọi. Chủ mẫu chưa chết hả? Cầu Thiên Xích gật đầu nói. Trường Nhị Thúc, hóa ra là Nhị Thúc còn nhớ ta. Người lão bột rất mực trung thành, thấy bà chủ bình an, mừng quá, cứ rập đầu lia lịa nói. Chủ mẫu, đây mới đúng là đại hỷ. Trong đám tân khách, trừ bọn Kim Luân Pháp Dương, còn toàn là láng giềng ở Tuyệt Tình Cốc. Phàm những ai ngoài 30-40 đều nhận ra Cầu Thiên Xích. Họ lập tức ùa tới hỏi thăm. Công Tôn Chỉ quát to, tất cả lùi ra cho ta. Mọi người kinh ngạc nhìn hắn, thấy hắn chỉ mặt Cầu Thiên Xích nói, tiện nhân, ngươi còn dám giác mặt trở về gặp ta hả? Lột ngạc chỉ mong phụ thân nhận tội, đối xử tử tế với mẹ, không ngờ lại nghe Công Tôn Chỉ dùng lời lẽ như thế, bèn chạy lại quỳ trước mặt hắn nói, gia gia, mẹ Hài Nhi chưa chết mà, gia gia mau nhận tội, xin mẹ lượng thứ là xong. Công Tôn Chỉ cười khẩy nói, xin mụ ta lượng thứ hả? Ta đâu có làm điều gì sai trái. Lục Ngạc nói, cha đẩy mẹ xuống hốc đá, làm cho mẹ sống dở chết dở mười mấy năm trời. Cha, tại sao cha nỡ tàn nhẫn như vậy với mẹ chứ? Công Tôn Chỉ lạnh lùng nói, tại mụ ta hạ độc thủ trước, người không biết hay sao? Mụ đã đẩy ta vào bụi hoa tình, khiến ta bị gai đâm toàn thân, ngươi biết hay không? Mụ ngâm giải dược vào thạch tính, ta không uống cũng chết, mà uống vào cũng chết, ngươi biết hay không? Mụ còn buộc ta phải hạ sát tâm ái nhân của ta, ngươi có biết hay không? Lục Ngạc nói, Hài Nhi biết hết rồi, đó là Nhu Nhi chứ gì? Công Tôn Chỉ mười mấy năm nay không nghe ai nhắc đến cái tên ấy. Lúc này bất giác tái mặt ngẩng lên trời lẩm bẩm. Không sai. Nhu Nhi. Chính là Nhu Nhi. Rồi hắn chỉ Cầu Thiên Xích nghiến răng nói. Là con tiện nhân tàn ác này đã buộc ta phải sát hại Nhu Nhi. Mặt hắn càng lúc càng tức giận, miệng lẩm bẩm. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Nhu Nhi. Dương Quá nghĩ cả hai vợ chồng oan nghiệt nhà này đều không phải là người tốt. Chàng trúng độc đã sâu, chỉ còn sống được vài ngày trên thế gian. Trong mấy ngày ấy, chàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ở bên Tiểu Long Nữ, không còn bụng dạ nào xem vợ chồng Công Tôn Chỉ ai phải ai trái. Chàng bèn kéo nhẹ vạt áo Tiểu Long Nữ nói nhỏ, chúng ta đi thôi. Tiểu Long Nữ nói, ủa, người phụ nữ kia đúng là vợ hắn hả? Bà ta đúng là bị hắn nhốt mười mấy năm á hả? Nàng quả thật không thể tin trên đời lại có kẻ tàn ác như vậy. Dương Quá nói, hai vợ chồng hắn trả thù nhau đó. Tiểu Long Nữ nghiêng đầu ngẫm nghĩ giây lát nói nhỏ, chuyện này ta không hiểu. Chẳng lẽ bà ta cũng bị ép phải thành thân với hắn như ta hay sao? Theo cách hiểu của nàng, hai người nếu không bị ép thành hôn, ắt phải yêu thương nhau chứ không thể sát hại nhau như vậy. Dương Quá lắc đầu nói, trên thế gian, người tốt thì ít, kẻ ác thì nhiều, lòng dạ bọn người này thế nào, người ngoài khó đoán biết lắm. Bỗng nghe Công Tôn Chỉ quát to, xéo đi. Chân phải của hắn đá một cái, thân hình Lục Ngạc bay ra phía ngoài, bay đúng vào ngực Cầu Thiên Xích. Cầu Thiên Xích chân tay vô lực, chỉ nghiêng người né tránh, nhưng thân hình Lục Ngạc bay rất nhanh, hịch một cái va vào vai mẹ. Cầu Thiên Xích ngã ngửa cùng với chiếc ghế ra phía sau, cái đầu trọc đập vào cột đá tóe cả máu, vội lồm cồm bò dậy. Lục Ngạc bị cha đá một cú ngã sấp xuống ngất đi.